Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Tranh chấp đất đai giữa chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và Đan Viện Thiên Ân của Giáo hội Công giáo. Phần diễn đàn kinh tế tuần này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nói về hiệu ứng Brexit tại Đông Á. Phần cuối chương trình là bài tìm hiểu về Thư viện sách nói cho người khiếm thị ở Việt Nam. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Thi và Hòa Ái mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Tất cả các lô hàng cá da trơn của Việt Nam, chủ yếu là cá tra, nhập khẩu vào Mỹ, sẽ phải kiểm tra chất lượng từ ngày 15 tháng 7 cho đến ngày 15 tháng 10 năm 2016. Trước thông tin nhiều thị trường cảnh báo thủy sản Việt Nam nhiễm hóa chất và kháng sinh cấm, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gọi tắt là NAFIQA, sẽ kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật hóa học quy định của toàn bộ các lô hàng cá da trơn, chủ yếu là cá tra, xuất khẩu vào Mỹ trong 3 tháng từ giữa tháng 7 cho đến giữa tháng 10 năm nay. Theo đó, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá da trơn có tên trong danh sách được Cục Kiểm tra và An toàn Thực phẩm FSIS thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ, phải đăng ký hồ sơ kiểm tra và chỉ được xuất hàng sang thị trường Mỹ sau khi nhận được chứng nhận an toàn thực phẩm do NAFIQA cấp.
84 người Việt bị bắt giữ ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia với lý do cư trú bất hợp pháp. 84 người Việt này chủ yếu thuê nhà ở khu vực phường Nirot, quận Chapa Ampo, bị chính quyền Phnom Penh bắt giữ tại trung tâm câu lưu người nước ngoài thuộc Tổng cục Di trú Campuchia vào hôm mùng 1 tháng 7 với lý do cư trú bất hợp pháp. Tuy nhiên, Đại sứ quán Việt Nam cho biết đa số những người này là người Campuchia gốc Việt, có giấy tờ cư trú hợp pháp. 74 người trong số họ được thả vào chiều cùng ngày mùng 1 tháng 7, những người còn lại được thả vào chiều ngày 3 tháng 7. Hiện giới chức Phnom Penh vẫn đang tạm giữ giấy tờ một số trường hợp để thẩm tra xác minh.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin Kinh tế Việt Nam trong ngày do Phương Anh phụ trách.
Ngân hàng Phát triển Châu Á, hay còn gọi là ADB, vừa hỗ trợ khẩn cấp 3 triệu đô la cho Việt Nam khắc phục hạn mặn tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Được biết, số tiền viện trợ này được ADB trích từ Quỹ ứng phó thảm họa Châu Á-Thái Bình Dương, nhằm hỗ trợ cho 22 tỉnh thành đang bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thay đổi khí hậu khắc nghiệt. Trong khoảng thời gian từ năm 2010 cho đến 2014, số tiền chính phủ Việt Nam mắc nợ đã tăng gấp đôi, từ 890.000 tỷ đồng lên thành 1,8 triệu tỷ đồng. Chi tiết này được Bộ Tài chính công bố ngày hôm nay, cho biết thêm tổng số tiền trả nợ trong năm 2014 là hơn 260.000 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với mức 87.000 tỷ đồng năm 2010. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đang giảm sút do chưa tìm được thị trường mua vào, trong khi nguồn cung đang tăng vì vào mùa thu hoạch. Hiện tại, giá gạo 25% tấm xuất khẩu giảm giá từ 340 đến 345 đô la một tấn, xuống còn 335 đến 340 đô la một tấn chỉ trong một tuần. Tin tức cho thấy, mức tiêu thụ gạo ở nhiều thị trường đang chững lại, điển hình là Trung Quốc, nước nhập gạo chủ chốt của Việt Nam.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, bài bình luận đăng trên tờ Nhân dân Nhật Báo số phát hành sáng nay tại Bắc Kinh cảnh báo Hoa Kỳ sẽ phải trả giá khi cố tình can dự vào chuyện Biển Đông. Bài bình luận cũng viết rằng Washington cần phải nhận thức rõ là quan hệ song phương sẽ bị ảnh hưởng, bất ổn sẽ tăng nếu Hoa Kỳ tiếp tục những hành động đang làm. Vẫn trong bài bình luận, tờ Nhân dân Nhật Báo nói rằng Hoa Kỳ cần phải biết là chuyện gì cũng có giới hạn của nó, và nước Mỹ sẽ phải trả giá nếu vượt qua giới hạn đó.
Hôm qua, bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo xuất bản tại Bắc Kinh cũng đưa ra luận điệu tương tự, viết rằng Trung Quốc phải sẵn sàng cho cuộc đối đầu quân sự có thể xảy ra tại Biển Đông. Bài bình luận được đăng tải bằng Hoa ngữ và Anh ngữ viết rằng, mặc dù trong tương lai ngắn, Trung Quốc không thể theo kịp sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, nhưng Bắc Kinh cần có khả năng để buộc Mỹ phải trả giá trong trường hợp đụng độ quân sự xảy ra ở Biển Đông. Bài bình luận cũng đổ lỗi cho Hoa Kỳ rằng việc Washington cố tình can thiệp vào vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông đang xảy ra giữa Bắc Kinh và một số nước trong khu vực đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, đi kèm với dự báo mức độ căng thẳng sẽ gia tăng sau khi Tòa trọng tài thường trực quốc tế đưa ra phán quyết vào ngày 12 tới đây, tức là thứ ba tuần tới. Bài báo còn nói rằng, khi đưa hai hàng không mẫu hạm đến khu vực chung quanh Biển Đông, Hoa Kỳ không chỉ muốn phô trương sức mạnh quân sự mà còn muốn Trung Quốc phải phục tùng. Vì thế, bài bình luận cho rằng, một mặt hy vọng mọi tranh chấp sẽ được giải quyết bằng đàm phán, nhưng mặt khác, Trung Quốc phải chuẩn bị cho những vụ đối đầu quân sự có thể xảy ra.
Cũng cần nhắc lại khi được hỏi về bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời Báo, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời rằng, Trung Quốc luôn luôn theo đuổi mục tiêu hòa bình, giải quyết cuộc tranh chấp với từng nước liên quan. Vẫn theo lời ông Hồng Lỗi, Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc với ASEAN để đảm bảo ổn định hòa bình tại Biển Đông. Ông cũng nhắc lại rằng, Bắc Kinh không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào do bên thứ ba đưa ra, đồng thời cũng không chấp nhận áp lực bất kỳ từ đâu đến. Điều phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc muốn nói đến là Trung Quốc sẽ không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế nếu phán quyết được tòa công bố vào ngày thứ ba tuần tới có lợi cho Philippines.
Cũng liên quan đến quân sự, bản thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết từ hôm nay, Không quân Hoa Lục đã bắt đầu sử dụng loại phi cơ vận tải mới nhất, có thể chở binh sĩ, quân trang đi khắp nơi, kể cả trong tình huống thời tiết xấu. Thông cáo viết rằng, loại phi cơ vận tải mang tên Y-20 có thể chở nặng tới 66 tấn, bay xa tới 4.400 cây số. Nhưng theo một số chuyên gia hàng không nói với hãng thông tấn AFP, loại phi cơ này không chở nặng và bay xa như các quan chức không quân Trung Quốc nói, lý do là vì máy bay sử dụng loại động cơ cũ kỹ của Nga. Dù vậy, phát ngôn viên của không quân Trung Quốc nói với Tân Hoa Xã rằng loại phi cơ vận tải này đánh dấu một bước tiến quan trọng về mặt chiến lược, giúp tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời góp phần vào những công tác cứu hộ trong và ngoài nước.
Và cuối cùng, thưa quý vị, kỹ thuật số giúp 7 quốc gia gồm Hoa Kỳ, Singapore, Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Israel dẫn đầu danh sách những nước thu được nhiều lợi nhuận kinh tế nhất thế giới. Chi tiết này được ghi trong phúc trình mang tên Báo cáo Kỹ thuật Thông tin Toàn cầu, mới được Diễn đàn Kinh tế Thế giới phổ biến sáng nay tại Geneva. Phúc trình dày 289 trang viết rằng, phát triển tin học đã giúp các quốc gia vừa nói mở rộng hoạt động kinh tế, từ chuyện mua bán qua Internet cho đến ứng dụng trả tiền qua điện thoại di động. Bản phúc trình cho rằng, phát triển tin học cũng là một trong những nguyên do tại sao các nước kỹ nghệ tân tiến ngày một giàu hơn.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, Đan viện Thiên An công khai lên tiếng về vụ việc đất đai bị chiếm hữu không theo đúng luật Việt Nam và biểu tượng tôn giáo bị lực lượng chức năng đập phá, chà đạp. Ý kiến của hai phía ra sao? Gia mình trình bày.
đơn đề ngày 24 tháng 6 ghi rõ tố cáo của Đan viện Thiên An về hành vi xâm phạm nội vi Đan viện và xúc phạm thánh giá, biểu tượng thiêng liêng của Giáo hội Công giáo. Đơn tố cáo do Linh mục Antoine Nguyễn Văn Đức, bề trên Đan viện Thiên An ký, gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cơ quan Ngoại giao Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Tòa Tổng Giám mục Huế. Vào chiều ngày 27 tháng 6, chúng tôi gọi điện đến ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, kiêm phát ngôn nhân, và được ông này thừa nhận đã nhận đơn tố cáo của Đan viện Thiên An cũng như cách xử lý.
Nhận đơn và đồng thời cũng có họ có gửi đơn cho các cơ quan trung ương thì cả cơ quan trung ương cũng gửi về và đề nghị là chúng tôi mời để họ phải xử lý và có nhân lực để xử lý, nhưng mà có mời họ chưa đến họp thì chúng tôi sẽ bố trí sắp xếp mời Đan viện để họp lại cái nội dung này, xem xét các nội dung xử lý theo đúng cái quy định theo hiến pháp và pháp luật.
Như trả lời của phát ngôn nhân Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Ngọc Khanh, thì vụ việc đất đai Đan viện Thiên An sẽ được giải quyết đúng theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Đó cũng là mong mỏi của Đan viện theo như trình bày của một thành viên nhà dòng là thầy Cao Đức Lợi.
Dạ, nếu mà giải quyết theo hướng của hiến pháp thì họ sai hết, bởi vì chiếu theo luật thì thủ tướng không có quyền thu hồi đất. Mà cái giấy thu hồi đất của họ hồi xưa năm 1998 là do ông phó thủ tướng Nguyễn Công Tàng ký, điều đó là sai về chức năng, thủ tướng không có quyền. Rồi chiếu theo pháp luật nữa thì anh cũng được ra lệnh một hai lần là vừa thu hồi đất mà vừa nghĩa là cưỡng chế đất, anh phải ra lệnh thu hồi đất trước và người ta có đồng ý không đã, rồi khi đó sau những ngày khiếu kiện mà không được nữa thì họ mới chuyển ngành. Đằng đây họ vừa đưa ra một cái lệnh thu hồi đất và cưỡng chế đất một lần luôn. Họ sai về nguyên tắc, và thứ ba nữa là hai cái sai đó chồng nhau chưa giải quyết thì họ lại tiếp tục ra một cái lệnh của thanh tra nhà nước nữa. Rồi một cái sai nữa là cái lệnh thu hồi đất đó của phó thủ tướng là thu hồi đất hoang chứ không phải thu hồi đất của Đan viện. Nhưng họ đến họ đọc là thu hồi đất Đan viện. Như vậy nếu mà chịu theo pháp luật thì chúng tôi nắm chắc là chúng tôi thắng. Bởi vì họ không làm theo pháp luật, họ làm càng thì làm chúng tôi thua. Nhưng mà nếu đã làm theo pháp luật thì họ chắc chắn họ thua. Đấy là mình ở theo luật, cái nhà đúng luật của nhà nước đó, là khi mà có hai bên có tranh chấp thì nhà nước mới ra đóng cọc để mà tránh cái nhà tranh chấp. Trong ở Đan viện thì em từ xưa nay chưa tranh chấp với ai, tại vì không có lý do gì để lên mà đóng cọc hết. Chúng tôi chưa tranh chấp với ai mà. Khi nào hai người tranh chấp nhau thì chuyển ra nhà nước, thì nhà nước sẽ lên và chịu theo bản đồ để đóng cọc từ nay để hai người không tranh chấp nữa. Còn từ nay chúng tôi chưa tranh chấp ai mà cũng không ai tranh chấp chúng tôi, cho nên từ đời từ tiền lên đóng cọc là sai nguyên tắc, sai pháp luật luôn.
Trong thời gian qua, tại khu vực Đan viện Thiên An xảy ra một số vụ việc, mà gần nhất là vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, khi lực lượng chức năng tiến vào đất đai của nhà dòng, ngăn không cho các tu sĩ xây dựng một con đường dẫn vào vườn cam Đan viện. Vấn đề đó được nêu ra với ông Hoàng Ngọc Khanh, thế nhưng ông này bác bỏ tất cả.
Không có đâu anh. Nếu như vậy thực tiễn vấn đề không có như vậy đâu, không có vấn đề gì đó.
Trong khi ấy thì thầy Cao Đức Lợi trình bày.
Họ lên ào, mà tất cả các nhân viên họ là uống rượu say, họ cố gây hận chứng minh, nhưng mà chúng tôi không có thể cho mắc lừa chứ đó. Nên làm con tất cả mà tại sao bảo không có được. Cho nên là tôi khẳng định là lực lượng lên cưỡng chế là có, không những có một lần mà phải ba lần.
Thầy Cao Đức Lợi trình bày tiếp một số vụ việc xảy ra trước đó.
Đất thì tôi bảo lâu rồi, nhưng mà cái nổi nhất là bắt đầu từ mùng 1 tháng Giêng 2015. Ngày đó là Đan viện Thiên An ra dựng cái mái che Đức Mẹ. Đầu nó khởi đi từ đó, nó bùng nổ đến từ đó. Rồi họ ngăn cản chúng tôi không được thì họ mới lập một cái chốt canh chỗ cái đài Đức Mẹ để không cho chúng tôi làm thêm và không cho chúng tôi nghĩa làm lễ gì đó. Rồi sau đó thì chúng tôi tiến hành quy hoạch lại cái vườn. Quyết là cái vườn thì trong đó là có một cái tường thánh giá, thì có dừng ở đồi Can Vario, thì họ nói rằng là chúng tôi dừng cái thánh giá đó là trên đất của họ, và họ triệt hạ. Khi họ triệt hạ thì chúng tôi cắt đăng ký quy dưới thánh giá đặt trên lân hạ, còn họ triệt hạ. Tất cả cái đó còn là hình ảnh, và tôi trong đơn tố cáo cho kinh tuyên vô đô là tôi có kèm theo hai tấm hình. Một tấm hình là các đăng sĩ quy độc kinh và một tấm hình là họ dẫm đạp thế thành giả. Cho nên việc ủng hoàng của Khanh là không có là lời dối. Việc họ phủ nhận là một sự dối trá. Đêm 26 vừa rồi đấy, khi họ tràn vào thì họ vẫn kéo theo là phụ nữ. Và chúng tôi mời phụ nữ ra khỏi. Hàng việc chúng nói là cách gì là phụ nữ dây cũng có phụ sự vào đây để chúng tôi làm việc với chính quyền. Nhà chúng tôi rất kinh nghiệm là cũng phải mời hàng phụ nữ ra, chứ không cho họ vào. Cho nên là việc mà phụ nữ trang vào và dùng phụ nữ để nhục mạ chúng tôi là hoàn toàn là có. Và tất cả những cái video clip là chúng tôi còn giữ lại hết. Nếu cần thì chúng tôi sẵn sàng cho tên tuổi đích danh của những người mà chịu đó. Chúng tôi biết họ bởi vì họ sống trên mảnh đất này mà. Và họ được nhà nước lợi dụng, dùng họ để mà nhục mạ.
Thực tế sử dụng người dân, trong đó có những phụ nữ như ở Đăng Điện Thiên An vừa qua, theo như lời thầy Cao Đức Lợi vừa nêu, khiến nhiều người nhớ lại vụ việc từng xảy ra với các tăng ni ở Thiền viện Bát Nhã tại Lâm Đồng vào tháng 7 năm 2009. Đăng Điện Thiên An có mặt từ năm 1935, và hồ sơ vùng đất 107 hectare của nhà dòng này được cấp từ năm 1940. Tuy nhiên, sau năm 1975, cũng như nhiều cơ sở tôn giáo khác, một số công trình thuộc Đăng Điện Thiên An được mượn như trường Thánh Mẫu hay bị trưng thu như khu vực Hồ Thủy Tiên.
Cái Lâm Đồng Vong trước đó là một cái trường tư thục Thánh Mẫu mà do Đăng Điện Thiên An xây để cho con em trong vùng đại học. Họ mượn chúng tôi sau năm 1976, họ lên họ mượn cái trường đó. Rồi còn cái khu du lịch Thủy Tiên á. Là hồi đó nhà nước họ đã ra một cái công văn là thu hồi 49 hectare rừng hoang, nhớ là rừng hoang đất hoang để mà làm cái công viên. Nhưng mà họ lại không thu vào rừng hoang mà lại lên thu đất Thiên An. Và họ ép chúng tôi là phải làm thì chúng tôi không có ký, chúng tôi không có chấp nhận và họ làm càng, họ làm bừa.
Rừng thông Thiên An với bầu khí tĩnh lặng suốt bao năm qua là nơi tu trì của nhiều lớp tu sĩ. Họ lao động tại vườn cam và sản phẩm cam Thiên An được gọi là cam đường. Mạng báo Thừa Thiên Huế vào tháng 2 năm ngoái có bài của tác giả Hải Triều trích phát biểu của ông Trần Quang Phước, trưởng phòng trồng trọt chăn nuôi Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Huế, nói sẽ phối hợp với Đăng Điện Thiên An để nghiên cứu, xin chiết cành, trồng thử nghiệm và nhân giống loại cam Thiên An tại một số vùng có điều kiện đất đai phù hợp.
Thưa quý thính giả, trong khi Vương quốc Anh thống nhất lâm vào khủng hoảng chính trị và Liên hiệp Âu Châu lúng túng chờ đợi giai đoạn tới của việc nước Anh quyết định ra khỏi Liên Âu, các nền kinh tế trên thế giới đều đang bị hậu quả của biến cố này. Riêng tại Đông Á thì tình hình ra sao? Mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện giữa chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyên Lam.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau khi người dân Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland quyết định ra khỏi Liên hiệp Âu Châu qua cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng trước, thì nước Anh đang trôi vào cuộc khủng hoảng chính trị để tìm ra một chính quyền kế vị và đàm phán với Liên Âu về thể thức ly khai có thể kéo dài tới 2 năm. Trong khi đó, bất chắc kinh tế tiếp tục lan rộng và gây lo ngại về một vụ tổng suy trầm như đã thấy một lần vào năm 2008. Gặp hoàn cảnh đó, thì thưa ông, các nền kinh tế Đông Á sẽ bị ảnh hưởng ra sao trong thời gian sắp tới ạ?
Dạ, tôi xin được nhắc vài chi tiết về bối cảnh để chúng ta thấy ra cái tầm ảnh hưởng. Thứ nhất, thưa cô, thì đã có thời mà nước Anh là đế quốc toàn cầu, trong cái ý nghĩa là mặt trời không bao giờ lặn trên các cái vùng lãnh thổ do họ kiểm soát từ Âu sang Á qua tới Mỹ Châu. Thứ hai, đã thủ đô London của xứ này có một trung tâm tài chính gọi là City, mấy thế kỷ liền từng là nơi giao dịch có ảnh hưởng và cho đến nay vẫn là trạm vận chuyển tư bản quốc tế. Điển hình là tháng 10 năm ngoái đó, Bắc Kinh đã chọn trung tâm này làm máy bơm để đưa cái đồng nguyên của họ vào thị trường Âu Châu như là một ngoại tệ dự trữ có thế giá. Thứ ba đó, thưa cô, là chỉ với 65 triệu dân thôi, nước Anh đã có sản lượng kinh tế đứng hạng năm thế giới, sau Mỹ, Tàu, Nhật, Đức và hạng nhì Âu Châu sau nước Đức, với các cái khu vực tài chính và dịch vụ tỏa rộng trong một cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy đó, ảnh hưởng kinh tế của biến động tại Anh đó, trong khối Euro 18 nước và tại 28 nước Liên Âu đó, nó sẽ lan ra toàn cầu. Sau cùng mà tôi cũng trộm nghĩ rằng đây mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Vụ Brexit đó, nó không chỉ có lý do kinh tế như chúng ta đã phân tích kỳ trước, nó là biểu hiện nổi bật nhất của một cái hiện tượng mới. Đó là sự trỗi dậy một cách dân chủ của trào lưu quốc gia dân tộc chống lại tinh thần ủy quyền hay là hội nhập quốc tế mà người ta cứ tưởng là tất yếu từ 70 năm nay. Một cái thí dụ nóng hổi mà người Việt nào cũng cảm được là dân Việt Nam đã không chấp nhận những cam kết hay là ủy quyền khó hiểu giữa doanh nghiệp Formosa của Đài Loan với các cái nhà thầu Trung Quốc và các cấp chính quyền của Việt Nam khi bùng nổ ra cái vụ khủng hoảng mưu sinh làm cho cá chết trắng bờ tại miền Trung. Họ cho rằng quyền lợi quốc gia đã bị nhiều thế lực mờ ám hy sinh và nguy hại cho người dân ở dưới. Trào lưu phổ biến ấy tôi nghĩ rằng nó sẽ chi phối sinh hoạt kinh tế, chính trị không chỉ trong cái quý này hay năm nay, mà nó còn kéo dài nhiều năm và ở nhiều nơi trên thế giới. Thì bây giờ thì mình mới nói đến nền kinh tế Đông Á thưa cô.
Dạ, chi tiết sau cùng mà ông vừa nhắc tới đó là cái trào lưu quốc gia dân tộc được thể hiện một cách dân chủ có thể dẫn đến nhiều thay đổi trong sinh hoạt kinh tế quốc tế, khiến thế hệ trẻ như Nguyên Lam liên tưởng đến một hiện tượng tương tự. Như thưa ngày xưa khi Marx, Lenin hay là Mao kêu gọi vô sản quốc tế hãy đoàn kết lại, thì nhiều người tưởng nhân loại sẽ có một trật tự quốc tế tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ lại là quyền lợi của quốc gia dân tộc lại bị hy sinh và kinh tế thì bị kiệt quệ. Bây giờ với quy luật kinh tế thị trường tỏa rộng và các nước văn minh hợp tác với nhau trong một cái trật tự kinh tế tốt đẹp hơn thì vẫn xảy ra trường hợp lạm dụng mà người dân tại các nước dân chủ có quyền phản đối bằng lá phiếu. Nhờ vậy mà sau nhiều biến động, người ta có thể tìm ra một nền tảng hợp tác mới, có chức năng kiểm soát và ngăn ngừa những dàn xếp quốc tế bất lợi cho người dân, thấp cổ bé miệng ở dưới. Có lẽ đây cũng là một bài học bất ngờ từ vụ Brexit mà các nước đang phải nghiên cứu và tìm giải pháp cải thiện. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về hậu quả của biến cố Brexit với kinh tế Đông Á. Dạ thưa, đâu là cái chuỗi tương quan nhân quả hợp lý giữa những gì đang xảy ra tại Tây Âu với kinh tế Đông Á, thưa ông?
Dạ thưa, vì các nước buôn bán giao dịch với nhau nhiều hơn xưa đó, cho nên trong cái nền kinh tế gọi là nhất thể hóa đó, thì xứ nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Càng lệ thuộc vào xuất nhập khẩu thì càng bị ảnh hưởng nặng khi mà cái thị trường chung đó nó bị xáo trộn về tài chính và kinh tế thế giới có thể bị suy trầm hay là bị suy thoái đó, khiến như số tiêu thụ bị giảm sút, và đó là một. Vụ Brexit đó, nó phơi bày nhiều nhược điểm kinh tế của Liên Âu. Bên trong thì có khối euro và trước mắt đó là một khủng hoảng ngân hàng ngay tại Ý. Và nó có nguy cơ suy trầm kinh tế của đầu máy số 1 là nước Đức và quốc gia quá lệ thuộc vào xuất khẩu trong một cái chuỗi biến động kéo dài từ cái nạn sụt giá của đồng Anh Kim, đó, cái đồng bạc của Anh tức là gọi là đồng Sterling. Đó. Gặp cái khung cảnh đó, đó thì các nền kinh tế Á Châu từ Ấn Độ, Liên bang Nga qua Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn ở tại Đông Á sẽ mất một thị trường lớn là Âu Châu với sản lượng là hơn 23% tổng sản lượng toàn cầu. Vì vậy đó mà tuần qua lãnh đạo kinh tế của Trung Quốc, của Nhật và Nam Hàn đều tới tấp họp hành để tìm biện pháp ứng phó. Và cái vụ Brexit ấy, nó có hiệu ứng trực tiếp và nặng nhất cho hai nền kinh tế lệ thuộc nhiều nhất vào xuất khẩu, theo thứ tự đó là Nam Hàn và Trung Quốc. Mà cả ba nền kinh tế Tàu, Nhật và Nam Hàn đều giữ vị trí then chốt trong luồng giao dịch buôn bán ở tại Đông Á, trong đó có Việt Nam, cũng sẽ bị hiệu ứng gián tiếp thưa cô.
Thưa ông, một cách cụ thể thì tình hình sẽ ra sao cho các quốc gia kể trên ạ?
Dạ, chúng ta không quên rằng kinh tế Trung Quốc bị chìm dưới một cái núi nợ và đang sợ là bị giảm phát, trong khi lại lệ thuộc quá nặng vào xuất khẩu, mà 15,6% lượng xuất khẩu của họ đó lại là thị trường Âu Châu, trong đó có thị trường Anh Quốc. Thế tuần qua thì quốc tế ít chú ý đến việc Bắc Kinh đã kín đáo hạ giá đồng bạc của họ để hy vọng tìm lợi thế xuất khẩu, nhưng mà vẫn bị nản tẩu tán tài sản khi mà đồng nguyên bị sụt giá. Và đấy là cái chuyện ngắn hạn. Chuyện dài hạn hơn đó thưa cô, là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Hoa đang muốn cải cách mà không nổi, theo hai cái hướng là lấy tiêu thụ nội địa làm lực đẩy thay cho đầu tư và xuất khẩu, và thứ hai là giải phóng khu vực tài chính cho tư bản được vận chuyển tự do hơn. Nếu mà thế giới bị tổng suy trầm từ cuối năm nay qua năm tới, với xác suất được ước đoán tuần qua đó là trên 50%, thì Trung Quốc lâm vào thế kẹt. Việc đồng bạc Anh và đồng euro bị mất giá, nó làm con dao hai lưỡi. Nó đem lại hy vọng cho đồng nguyên có thể là một ngoại tệ thay thế, nhưng mà lại khiến cho đồng nguyên bị tăng giá và gây thiệt hại cho xuất khẩu. Vì vậy mà hiệu ứng Brexit nó đòi hỏi nhiều quyết định cải cách giáo diết hơn mà Bắc Kinh lại không dám lấy vì vẫn sợ bất ổn xã hội. Thành ra kết luận ở đây đó là cái được về lý luận, tức là rằng hệ thống kinh tế chính trị Trung Quốc nó có vẻ ổn định hơn hệ thống dân chủ Tây Phương đó. Nó chỉ là một cái được giả, còn cái mất thật đó, là bất ổn quốc tế sẽ dội vào bên trong thôi cô.
Dạ thưa, còn trường hợp của Nhật Bản, nền kinh tế đứng hạng thứ 3 thế giới sẽ bị hậu quả ra sao thưa ông?
Dạ thưa, Nhật cũng mắc nợ nhưng mà chủ yếu là nợ ở bên trong. Kinh tế xứ này đang phải cải cách và rất chật vật mà chưa kích thích được lạm phát và tiêu thụ. Thế khi Âu Châu có biến cái đồng yên lên giá đó, đấy là một cái hậu quả bất lợi cho Nhật. Nhưng mà vì kinh tế Nhật ít lệ thuộc vào xuất khẩu và chỉ bán cho Âu Châu có gần 11% tổng số xuất khẩu của họ, cho nên họ không bị ảnh hưởng nặng như là trường hợp kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên là cái ảnh hưởng gián tiếp đó thì vẫn có, vì Nhật giữ vị trí chủ chốt trong cái chuỗi cung ứng hàng hóa và phụ kiện cho Trung Quốc và nhiều nước Á Châu giáp chế và bán ra ngoài đó. Cho nên nạn suy thoái từ Âu Châu đó vẫn gây thiệt hại cho kinh tế Nhật. Và cái niềm an ủi cho chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đó là vụ khủng hoảng xuất phát từ Âu Châu đó. Dân chúng Nhật sẽ bớt oán chính quyền khi mà chính quyền cần có những cái quyết định cải cách nó khó khăn hơn nữa trong thời gian tới, thưa cô.
Dạ, ông có nhắc đến trường hợp Nam Hàn. Thưa ông, kinh tế Hàn Quốc sẽ bị hậu quả thế nào từ vụ Brexit tại châu Âu ạ?
Dạ, thưa, tương tự như nước Đức, Nam Hàn là một cường quốc xuất khẩu, với tỷ trọng của xuất khẩu chiếm tới 50% của tổng sản lượng. Và xứ này bán sản phẩm chế biến loại cao cấp từ xe hơi đến thiết bị và dụng cụ điện tử, cho nên cần các cái thị trường tiêu thụ. Thế khi mà Âu Châu bị suy thoái trong cái đà suy trầm chung, làm cho kinh tế Trung Quốc cũng co cụm, thì kinh tế Nam Hàn bị thiệt. Vì vậy, mà hôm 28 tuần qua, chính quyền Seoul lập tức tung ra biện pháp ngân sách để kích thích xuất khẩu. Sau nước Anh và nước Đức thì có lẽ Hàn Quốc là sẽ bị nặng nhất về cái vụ Brexit này, thưa cô. Nói chung đó, thì cả ba cường quốc kinh tế Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang ở giữa giai đoạn chuyển hướng, có thể kéo dài cả chục năm. Thì vụ Brexit lại đảo lộn mọi toàn tính cải cách ở tại đây và gây hậu quả bất lợi cho cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và xưa nay vẫn cứ được coi như là có nhiều tiềm năng kinh tế nhất địa cầu. Tôi cũng xin nói thêm rằng ngoài ba xứ đó và cả Đài Loan, thì khu vực này đã có nhiều nền kinh tế hạng nhì thuộc Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á ASEAN đó, cũng nằm trong cái chuỗi cung ứng Âu Á, tức là tham gia vào cái việc mua bán với Âu Châu, như là trường hợp của Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Vụ Brexit sẽ gây thiệt hại cho họ về mặt giao thương và kể về mặt lý luận. Các quốc gia này sẽ thận trọng hơn với cái lý tưởng hội nhập kinh tế chính trị, thưa cô.
Dạ thưa, đã nói đến sự thận trọng của các nước trong khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Ông nghĩ sao về hiệu ứng Brexit trên Hiệp ước Đối tác TPP xuyên Thái Bình Dương giữa 12 quốc gia nằm ngoài khu vực Âu Châu, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam, thưa ông?
Dạ, như mọi khi tôi lại nghĩ ngược mà lại theo cái hướng lạc quan. Chính là cái vụ Brexit sẽ bứt cái neo đang giằng Anh Quốc và thị trường Âu Châu và mở ra hai hy vọng khác. Thứ nhất là, thưa cô, Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ phải tìm thấy hợp tác thương mại gắn bó hơn. Vì xưa nay đã đầu tư quốc ngoại nhiều nhất của Mỹ là vào nước Anh, và của nước Anh là vào nước Mỹ. Vì vậy mà trong khi Anh Quốc đàm phán từng bước ly khai với Liên Âu, thì tôi nghĩ rằng chính quyền sắp tới của Hoa Kỳ đó cũng có thể đàm phán cái việc hội nhập kinh tế Anh và cái luồng giao dịch xuyên qua Đại Tây Dương đó. Thí dụ như qua Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Bắc Mỹ là NAFTA đó, với Canada và Mexico. Cái chuyện thứ hai đó là trong cái sự chấn động chung của hội nhập toàn cầu thì các quốc gia không thể lui về cái giải pháp ngăn sông cấm chợ mà ai cũng đã thấy hậu quả tai hại. Cho nên từng nước đó lại càng muốn tìm thấy hợp tác song phương để buôn bán với nhau theo những cái thỏa thuận riêng. Thành ra sau cái cuộc tranh cử đầy náo động của tại Hoa Kỳ năm nay đó, thì qua năm tới tôi nghĩ rằng hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ đó có thể nhìn lại hiệp ước TPP với con mắt khác và tìm cách cải thiện để phê chuẩn mà tránh được những cái sai lầm và thất nhân tâm mà đã thấy tại Âu Châu. Có một sự kiện là ít được truyền thông chú ý đó, là ngay sau vụ Brexit thì 6 nước sáng lập ra Liên Âu từ khởi thủy, tức là Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Bỉ và Luxembourg đã gián tiếp công nhận cái sự thất bại của tham vọng hội nhập qua cái bản thông cáo chung của họ ngày 25 vừa qua. Họ cho rằng mỗi quốc gia lại có những ước vọng riêng mà tập thể cần phải tôn trọng, và từ nay là họ phải chú ý hơn đến hợp tác kinh tế và để cơ chế quốc gia giải quyết lấy các cái hồi tư chính trị. Tức là Liên Âu đã thu hẹp mục tiêu mà lui về cái chế độ tự do thương mại giữa các nước, chứ không còn nói đến cái chuyện di dân hay tự do cư trú trong cả khối. Thành ra cái yếu tố tích cực bất ngờ của Brexit là làm cho giới lãnh đạo đã biết sợ lòng dân, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các bằng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa.
thưa quý thính giả, Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam nói rằng rất chú trọng đến công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Hiệu quả của các chương trình chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ ở Việt Nam thời gian qua như thế nào? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Hồi tháng 3 năm 2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết với Bộ Y tế về chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014-2020. Trong đó, các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương tập trung vào nữ giới. Với mục tiêu phổ cập kiến thức để người phụ nữ nhận thức về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bản thân, thời gian qua, nhiều chương trình được thực hiện để cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ bà mẹ và trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, kiến thức về sức khỏe sinh sản, an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, vân vân. Mặc dù các cơ quan ban ngành y tế nỗ lực tổ chức nhiều phong trào tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bằng các hình thức khác nhau, kể cả qua phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng kết quả của nhiều cuộc khảo sát cho thấy đa phần nữ giới còn thiếu hiểu biết hay không có sự hiểu biết tận tường về tầm quan trọng trong việc bảo vệ, chăm sóc cũng như cải thiện sức khỏe của mình. Kể từ khi Việt Nam ban hành luật bảo hiểm y tế quy định toàn dân phải tham gia bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2015, học sinh sinh viên bắt buộc phải có bảo hiểm y tế. Bạn Mai, nữ sinh viên đại học năm 2 ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm ngoái, ngoài tiền học phí, bạn còn phải đóng bảo hiểm y tế hơn 1 triệu đồng cho một năm học.
Nói chung là trường không có bắt buộc phải mỗi người phải mua cái bảo hiểm của trường, thì ai có bảo hiểm ở ngoài thì thôi, nhưng mà ai không có thì phải mua. Y tế bảo hiểm bảo việc thì sẽ là tính theo một học kỳ 6 tháng là đóng 530 mấy nghìn.
Qua trao đổi với một số sinh viên nữ ở các trường đại học khắp Bắc Trung Nam, Đài Á Châu Tự Do ghi nhận chính sách bảo hiểm y tế toàn dân không giúp thay đổi nhận thức của họ trong việc chăm sóc sức khỏe, vì họ chưa bao giờ được tham dự bất kỳ các hội thảo nào về sức khỏe được tổ chức ở trường, cũng như không mấy ai sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Bạn Mai chia sẻ thêm.
Đó giờ thì em mua bảo hiểm y tế trong trường, em cũng chưa có sử dụng tới thẻ bảo hiểm nữa. Vì vào tới bệnh viện để khám này nọ, thì khách hàng cũng lâu lắm, cảm ho sổ mũi thông thường thì cứ đi bác sĩ tư ở ngoài hoặc là mua thuốc liều về uống vậy thôi.
Dù đang ở lứa tuổi trưởng thành, kiến thức y tế quan trọng là bảo vệ sức khỏe trong các mối quan hệ tình cảm hay trong hôn nhân gia đình, nhưng hầu hết thanh niên nữ giới cho rằng họ không cần thiết phải tìm hiểu, mà chuyện đến đâu thì hay đến đó. Một số nữ sinh viên đại học khi trả lời câu hỏi này thì đều cho biết đôi khi có nghĩ đến muốn tìm hiểu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và đi đến nơi nào để được tiếp cận những thông tin như vậy. Theo các chuyên gia y tế ở Việt Nam, chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc hỗ trợ rất nhiều trong việc khám chữa bệnh đối với công nhân viên chức hay nhân viên công ty hoặc giới công nhân. Chính sách này được đánh giá đóng vai trò tích cực cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt dành cho nữ giới ở lứa tuổi trung niên. Tuy nhiên, trong thực tiễn, những phụ nữ làm việc ở các công ty cho biết, dù được đi khám định kỳ 1 năm 2 lần với mục đích chủ động phát hiện bệnh và điều trị kịp thời, nhưng đối với họ chỉ là hình thức và mang tính chiếu lệ mà thôi. Bà Nguyễn Thị Tuyết, nhân viên vệ sinh của một trường mầm non tư nhân ở Sài Gòn, nói với AFA, lương tháng của bà được tăng lên 3 triệu rưỡi đồng, theo mức quy định tối thiểu để được mua bảo hiểm y tế. Trả lời câu hỏi có cảm thấy phấn khởi khi được tăng lương, cũng như lợi ích chăm sóc sức khỏe được quan tâm hơn hay không, bà Tuyết cho biết.
Tôi cũng không biết là phấn khởi hay không, nhưng mà giống như hôm tôi đi khám theo định kỳ á, thì nó lùa vô. Nó khám thấy giống như nó leo lên cái nó đo xong cái nó cân cái nó nhảy xuống cái nó vô, cái nó nhìn cái làn da, xong cái đi ra cái nó kêu hả họng cái nó nhìn vô lử vậy, rồi cái nó hỏi chị có bị đau răng không, chị có bị đau họng không, chị rồi là xong, đâu có mà khám cái gì nhiều đâu.
Bà Tuyết cũng như các nữ nhân viên có đời sống kinh tế trung bình hoặc thấp trong xã hội, hầu như cho rằng họ không mấy quan tâm đến ý thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, dù có thẻ bảo hiểm y tế trong tay. Họ cho biết phải vất vả mưu sinh lo cho gia đình, nên khi lỡ ngã bệnh thì buộc phải khám chữa bệnh, chớ không nghĩ đến việc tìm hiểu kiến thức, phòng tránh bệnh tật và nâng cao sự tự giác bảo vệ giữ gìn sức khỏe. Nói đến bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh, giới chức y tế các tỉnh thành cố gắng thực hiện kế hoạch hoạt động về phòng chống HIV/AIDS trong nhiều năm. Cuối năm 2015, phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS được phát động rầm rộ với chủ đề Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Với tinh thần hưởng ứng chiến dịch phòng chống HIV/AIDS toàn cầu giai đoạn 2011-2015, cùng với chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020, cộng đồng dân cư được kêu gọi cùng tham gia. Mặc dù vậy, thành phần chính là những phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực mại dâm lại không tiếp cận được các chương trình hoạt động này. Tiếp xúc với chúng tôi qua điện thoại, những cô gái làm việc ở các tiệm karaoke hay những người được gọi là bướm đêm cho biết họ cảm thấy tủi thân khi làm những công việc này và ái ngại đến cơ quan y tế để nhận được sự hướng dẫn về kiến thức cũng như hỗ trợ trong việc phòng chống HIV/AIDS. Một trong những chương trình chăm sóc y tế được đặc biệt chú trọng là chương trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ trẻ em trong vùng thiên tai và khu vực dân tộc thiểu số. Chúng tôi liên lạc với một số phụ nữ ở các vùng này và được biết đời sống sức khỏe của họ vẫn theo tập quán, đói ăn rau, đau uống thuốc. Nhiều người trong số họ nói rằng khi đau thì cố chịu đựng vì không có tiền cũng như không có điều kiện đến trạm xá, và nhiều lúc những viên thuốc tây dược là cái gì đó thật xa xỉ.
Tiếp theo là bài tìm hiểu về Thư viện sách nói cho người khiếm thị tại Việt Nam, bài do Thanh Trúc thực hiện.
Thư viện sách nói cho người khiếm thị và người sáng lập cô Hướng Dương là đề tài tạp chí truyền thanh đời sống người Việt khắp nơi hôm nay.
Không làm ra sách mà lại góp phần làm cho sách lan truyền như chị Hướng Dương là điều làm cho chúng tôi hết sức quý trọng. Hơn 20 năm gắn bó với cái thư viện sách nói của người mù, Hướng Dương là người tạo dựng nên cái thư viện đó, tự mình tìm phòng thu rồi tự đọc, tự biên tập âm thanh để ta cho ra những sách nói hay là audiobook cho người mù. Việc làm của chị đã thu hút được cái sự ủng hộ của rất nhiều người. Không phải chỉ là người mù mà còn rất nhiều như là những người lớn tuổi, mắt mờ hoặc là những người mà người ta bận rộn quá, người ta không thể đọc sách, người ta có thể truy cập vào cái trang web của Thư viện sách nói cho người mù để nghe. Và bản thân chúng tôi là những người làm sách, sản xuất sách thì chúng tôi vẫn rất ủng hộ chị.
Chị Dương Ngọc Hân, tổng biên tập công ty sách trí Việt First News cho biết như vậy.
Ví dụ ở công ty thôi thì tôi hoàn toàn cùng với ban giám đốc hỗ trợ chị tất cả những gì có thể trong khả năng của mình. Bất kỳ quyển sách nào của công ty First News thực hiện thì chị hoàn toàn có thể không cần thông qua chúng tôi, chị có thể đọc chuyển nó thành sách nói cho người mù.
Đó là sự ủng hộ vô điều kiện của công ty sách trí Việt First News đối với Thư viện sách nói dành cho người mù. Duy có một điều mà chị Dương Ngọc Hân chưa nói hết, rằng cô Hướng Dương, một người khuyết tật, là tác giả cuốn tự truyện Đứng dậy và bước đi, và con đường đi tới Thư viện sách nói là một sự cố gắng phi thường bên cạnh nước mắt cũng như sức chịu đựng. Từ một thiếu nữ lành lặn và yêu đời, năm 1996, trong một lần bị té ngã, kẹt chân vào thanh sắt đường rầy khi băng ngang cổng xe lửa số 9, đường Hoàng Văn Thụ, Hướng Dương bị xe nghiến đứt lìa hai chân, trở thành người tàn phế.
Lúc đó Hướng Dương mới có 25 tuổi thôi thì bị một cái tai nạn giao thông khủng khiếp, bị xe lửa nó cán đứt lìa hai chân dưới gối 20 cm. Từ một cô gái lành lặn bình thường, Hướng Dương trở thành một cái người khuyết tật, và Hướng Dương rơi vào cái trạng thái trầm cảm, thất vọng, đau khổ đến cùng cực. Cảm tưởng như là cuộc đời của mình đã chấm dứt rồi, không còn có hy vọng gì cho tương lai cả.
ý nghĩ tự tử, tự kết liễu cuộc sống đã ám ảnh cô từng ngày đen tối đó của 20 năm về trước.
Thế nhưng làm sao mà Hướng Dương lại có thể đứng dậy được để mà lại tiếp tục bước đi trong cuộc đời, để hôm nay Hướng Dương trở thành một người yêu đời, có ích cho cuộc sống bằng những công việc từ thiện mà Hướng Dương làm được. Cái kinh nghiệm đó để truyền lại cho những người mà cũng đang rơi vào cái hoàn cảnh như Hướng Dương ngày xưa. Từ yêu cầu đó mà Hướng Dương viết quyển sách đứng dậy và bước đi. Hướng Dương không phải là nhà văn, cho nên viết một quyển sách đối với Hướng Dương nó rất là khó khăn. Thứ hai nữa là ở trong lòng của Hướng Dương có rất là nhiều cái nỗi đau. Mình đã cố gắng hết sức để mình quên đi rồi. Nhưng mà khi mình viết sách thì mình phải gợi lại, khơi lại, nhớ lại những cái nỗi đau. Thì đó là một thử thách rất là lớn với Hướng Dương. Và có những đoạn trong sách khi mà Hướng Dương viết á, thì vừa viết mà nước mắt nó vừa chảy xuống, nó ướt cái trang giấy luôn.
Hồi tưởng lại quá trình gian nan trong thời gian tập đứng và tập đi bằng hai chân giả với Hướng Dương cũng là một trải nghiệm nhớ đời.
Hướng Dương gặp rất là nhiều khó khăn vì Hướng Dương bị cụt hết cả hai chân. Đối với những người mà cụt một chân á, thì người ta tập đi rất là nhanh vì người ta còn một cái chân thiệt, người ta tựa vào đó người ta đi. Còn Hướng Dương á, cụt hết hai chân khi đứng trên chân giả đó, nó không có cái thăng bằng, nó cứ liêu siêu. Và Hướng Dương nhớ mãi cái lần đầu tiên á, đeo cái cặp chân giả vô để đứng lên á, thì đau buốt giống như là có hàng trăm mũi kim nó đâm vào da thịt mình.
Sau nhiều lần muốn bỏ cuộc vì những cơn đau khủng khiếp lúc đầu, dần dà Hướng Dương đã có thể đứng vững vàng trên đôi chân giả của mình.
Nhưng mà bác sĩ nói với Hướng Dương là nếu không cố gắng tập để đi thì suốt đời em sẽ phải ngồi trên xe lăn. Nghĩ tới cái đó thì Hướng Dương rất là sợ, vì nếu mình ngồi trên xe lăn mà ở Việt Nam đi ra ngoài đường, chỗ công cộng mà đi xe lăn là rất là khó khăn, không có lối đi riêng thuận lợi như là ở bên nước ngoài. Ở trong nhà tự giam cầm mình giống như là một cái người tù ở trong nhà và không có đi làm cái gì được hết, thì cái điều đó nó rất là khủng khiếp. Cho nên Hướng Dương phải cắn răng chịu đau và ròng rã suốt 3 tháng, có cả mồ hôi, nước mắt và có cả những giọt máu nó rỉ ra từ cái vết thương. Thì sau 3 tháng Hướng Dương đã thành công, tự mình bước đi được trên cái đôi chân giả, mà bây giờ Hướng Dương đi lại rất là bình thường. Nếu mà những người mới gặp Hướng Dương thì không ai có thể biết được là Hướng Dương là một người cụt hai chân mà đi chân giả hết.
Đứng dậy với ý tưởng phải làm điều gì có ích lợi cho đời sống, năm 1998 cô bắt đầu đi trên hành trình sách nói dành cho những người khiếm thị.
Thực ra là Hướng Dương thành lập thư viện sách nói dành cho người mù là trước khi Hướng Dương viết quyển sách kìa. Bị tai nạn là năm 1996 thì Hướng Dương mất 2 năm để mà tập đi nè, phục hồi sức khỏe. Và đến năm 1998 thì Hướng Dương chính thức là sáng lập ra một cái thư viện sách nói dành cho người mù đầu tiên và cũng là duy nhất ở Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Năm 1998 là Hướng Dương có một cái dịp tình cờ đi thăm trường Nguyễn Đình Chiểu dành cho các em bé bị mù ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Các em yêu cầu Hướng Dương đọc truyện cho các em nghe. Từ đó các em dặn Hướng Dương là mỗi ngày phải vào trường và phải đọc truyện cho các em nghe, vì các em mê nghe truyện mà không ai đọc cho các em hết. Thì Hướng Dương mới phát hiện ra một điều là đối với người mù, họ có một cái khao khát rất lớn là được tiếp nhận thông tin và kiến thức qua đôi tai, qua âm thanh, giọng nói, lời đọc. Nhưng mà chưa có ai ở Việt Nam làm cái điều đó cho họ hết. Những cái audiobook, những cái talking book ở Việt Nam chưa hề có. Vậy thì tại sao mình không làm cho người mù?
Khi đó, audiobook hay talking book ở Việt Nam hãy còn là khái niệm mới mẻ, và cô phải cán đáng tất cả mọi công đoạn.
Thứ nhất là đi vận động kinh phí, xin tiền những người hảo tâm, rồi mua một cái máy thu âm. Cái thời điểm năm 98 thì người ta chưa dùng CD mà người ta dùng băng cassette, thì Hướng Dương mua những cái cuộn băng cassette để Hướng Dương tự đọc và tự thu âm. Xong rồi sau đó mới đem những cái băng đó đi Hướng Dương duplicate, nghĩa là in sang ra thành nhiều những băng khác để Hướng Dương cho những em mù ở khắp nước Việt Nam.
Càng ngày càng có nhiều cơ sở hay trung tâm khiếm thị yêu cầu cung cấp băng đọc truyện, càng ngày công việc đọc và thu âm càng phát triển dần.
Một mình Hướng Dương không thể nào mà làm nổi hết, thì Hướng Dương mới mở rộng ra, kêu gọi, quyên góp nhiều hơn nữa. Cũng nhờ báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng thì nhiều người biết và tìm đến ủng hộ cho Hướng Dương.
Từ thư viện sách nói cho người mù, Hướng Dương được sự hỗ trợ trong và ngoài nước, từ từ nâng lên thành quỹ từ thiện sách nói cho người mù, với nhiều suất học bổng cho người khiếm thị. Thư viện sách nói cho người mù phát triển đến mức được các nhà hảo tâm vận động, xây dựng và trang bị thành hai phòng thu âm với máy móc hiện đại.
Đồng thời có nhiều người tình nguyện đến đọc để thu âm cùng với Hướng Dương. Hiện nay đội ngũ volunteer để đọc thu âm cùng với Hướng Dương đã lên 25 người rồi. Đội ngũ volunteer chọn những cái quyển sách cho từng người đọc. Trang web của Thư viện sách nói www.sachnoionline.com. Hướng Dương lặp lại www.sachnoionline.com. Viết liền với nhau có thể nghe được rất nhiều những quyển sách truyện của Thư viện sách nói. Hiện nay là Hướng Dương phân phối cho các trường mù và 90 hội người mù trên cả nước và bằng cái dạng đĩa MP3, MP3. Đối với người mù là mình cho không, tại vì mình là cái quỹ từ thiện. Có nghĩa là cả nước Việt Nam có khoảng gần 2 triệu người mù, thì cái thư viện sách nói dành cho người mù này phục vụ cho tất cả những người đó hoàn toàn miễn phí. Thì cái nguồn kinh phí là Hướng Dương phải đi vận động. Có một điều thú vị là người già, những người mắc kép không có đọc được sách đó, thì người ta lên đó người ta nghe hoặc là download xuống để nghe khi mà lái xe hơi ở ngoài đường thì rất là tiện lợi.
Theo thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, một người khiếm thị, từng nhận học bổng của Quỹ Từ Thiện Sách Nói cho Người Mù, hiện là trợ lý giám đốc Trung tâm Hướng Nghiệp và Công nghệ Trợ giúp cho Người Mù Sao Mai, sách nói, tức audiobook, tiện lợi cho người mù hơn là dùng tay ra đọc chữ nổi, tức là chữ Braille của người khiếm thị.
Từ lúc còn là sinh viên, còn là học sinh thì sách nói đã đóng góp giúp đỡ cho tôi rất là nhiều trong quá trình học tập, nghiên cứu, nói về kiến thức. Như tôi thì sách nói đóng một vai trò rất là quan trọng đối với người mù, nắm bắt được tất cả những cái tình hình văn hóa, xã hội, kinh tế và có cái điều kiện để học tập và phát triển cao hơn về kiến thức. Một điều quan trọng nữa là sách nói còn đóng một cái vai trò cơ bản hơn, tức là giúp cho tâm hồn, tinh thần của người khiếm thị người mù được thoải mái, được thăng hoa qua những tác phẩm văn học, tiểu thuyết, diễn văn.
Đối với ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng,
Thư viện sách nói của chị Hương Dương đã tham gia hỗ trợ chia sẻ với hội người mù tỉnh Lâm Đồng nói riêng như với nhiều người mù trên toàn quốc, và các em học sinh khiếm thị khi đến trường được sử dụng sách nói online này thì các em rất là thuận lợi trong việc tiếp cận với bài học, bài giảng, các ôn bài. Bản thân tôi cũng là một người khiếm thị, thường hay truy cập vào trang sách nói online này để tìm hiểu hoặc là có thể ôn lại một số kiến thức mà lâu ngày bị mai một. Như ở trang sách nói online này tôi cũng đã được tham khảo nhiều tài liệu rất là bổ ích.
Về phần cô giám đốc Hướng Dương của Thư viện Sách Nói cho Người Mù và Quỹ Từ Thiện Sách Nói dành cho Người Mù, ước mơ mãnh liệt nhất khi bước sang năm mới đính thân này là
có được một cái trụ sở để mà hoạt động lâu dài mà 18 năm qua chúng tôi mơ ước mà chưa có được.
Rất may, năm 2013, Thư viện Sách Nói được cấp cho một miếng đất 168m2 ngay trung tâm thành phố Sài Gòn.
Có miếng đất rồi, chúng tôi phải tự đi vận động kinh phí để xây. Chúng tôi đã đưa cho kiến trúc sư vẽ bản thiết kế và cái chi phí xây khoảng 10 tỷ. Cho đến nay, chúng tôi đã vận động được 5 tỷ rồi. Còn thiếu 5 tỷ nữa thì mới nhất là có một anh tên là Kim Phạm ở Mỹ nói với tôi là anh sẽ tài trợ 3311. Có nghĩa là trong thời hạn 3 tháng, từ ngày 1 tới tháng 2 đến 1 tới tháng 5, anh sẽ cho 3 tỷ. Với điều kiện là nếu có người nào cho được 1 đồng thì anh cũng sẽ bỏ vô 1 đồng. Chúng tôi donate được 1 tỷ thì anh cũng sẽ bỏ vô 1 tỷ. Đến ngày 1 tới tháng 5, nếu chúng tôi donate được 3 tỷ thì anh cũng sẽ bỏ vô 3 tỷ. Có nghĩa là chúng tôi sẽ được 6 tỷ. Và như vậy thì đủ số tiền vừa xây dựng, vừa trang thiết bị bên trong tất cả các phòng thu v.v.
Cầu chúc Thư viện Sách Nói cho Người Mù đạt ước nguyện vào tháng 5 năm nay.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ so một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị cũng có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng cho chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, làn sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org /Vietnamese. Quý vị còn có thể theo chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ đã cho tự do và Việt Hà. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
Say xưa quên hận sâu, mơ bóng giang xưa trong tiếng tơ ngập ngừng. Ai oan? Đêm về trên bến cô liêu, mờ xóa chiều tà. Sắc dương người ánh mắt in hình xuân trăng trong mái tóc xanh ngát hương đời gió dịu hiền nhẹ rung lên ngàn lời thơ niềm trinh ngất ngây trong bao đợi chờ. Nhưng ngày xanh thắm mau phai tà nắng mây vàng cây buồn xa xuyến hương hoa dạ rời theo gió màn đêm lạnh lùng lấp canh nhung mịn màng giọt sương sầu nặng lá in hình xuân trắng trong, mái tóc xanh ngát hương đời gió dịu hiền nhẹ rung lên ngàn lời thơ, niềm trinh ngất ngây trong bao đời chờ. Nhưng ngày xanh thắm mau phai tà nắng mây vàng, cây buồn sao xuyến thương hoa dạ rời theo gió, màn đêm lạnh lùng lấp cánh nhung mịn màng giọt sương.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.